ta đang có mặt tại tu viện Phật Đà thuộc Brisbane, New South Wales. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài ngày hôm qua. Chúng ta sẽ nói về tướng vô lượng tâm, The Four Immeasurables. Ngày hôm qua chúng ta có nói về Maitri, tức là Loving Kindness, là tâm từ. Ở trong chúng ta ai cũng có lòng từ, thương người khác một cách không có điều kiện hoặc là rất ít điều kiện. Nhưng mà như chúng ta đã nói là vì chúng ta sống trong một nền kinh tế phát triển, nhất là chúng ta sống ở xã hội Tây phương, cho nên cái tính rạch ròi sòng phẳng nó thấm nhiễm vào con người chúng ta, và mọi thứ đều đưa lên bàn cân, mọi thứ đều đông đếm. Và rồi một cách vô tình chúng ta cũng toan tính với người mình thương. Khi mình cho đi một cái gì thì mình bao giờ cũng nghĩ là phải nhận lại, ít nhất là người đó phải thương mình, người đó phải kính trọng mình, người đó phải chấp nhận mình thì mình mới hiến tặng. Thì Đức Phật dạy chúng ta là nếu mà chúng ta thực tập làm sao mà chúng ta thu những cái điều kiện đó lại. Dĩ nhiên là những lúc năng lượng chúng ta mạnh, trong người chúng ta khỏe, chúng ta có hạnh phúc thì rất là dễ để thu những điều kiện đó lại. Còn những lúc chúng ta yếu, chúng ta không có năng lượng, chúng ta đang đau khổ thì những điều kiện kia là cần thiết. Thậm chí là chúng ta sẽ tăng thêm điều kiện. Vì vậy cho nên cái điều kiện mình đặt ra trong cái việc hiến tặng nó còn tùy thuộc vào tình trạng tâm thức của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta có tu tập mà tu tập thật sự có kết quả, để chúng ta giữ được cái mức cân bằng, tức là con người mình nó đừng có bị bất thường ấy, đừng có lên xuống up down thường ấy, mình vẫn giữ được cái mực như vậy ấy, là mình thương người kia mà mình không có làm khổ người kia, và cái món quà mình hiến tặng nó sẽ mang lại những giá trị đích thực. Còn nếu mà mình không có một cái phép luyện tập nào hết mà cái tâm mình nó cứ bị cuốn trôi theo hoàn cảnh, có lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc không hạnh phúc, thì tất nhiên cái việc hiến tặng của mình nó cũng sẽ có vấn đề. Và nếu như từ là hiến tặng niềm vui thì bi là sớt chia nỗi khổ. Cái từ Hán Việt của nó là bi năng mạng khổ. Từ là đem tới niềm vui cho người khác, còn bi là sớt chia nỗi khổ. Bây giờ trước khi chúng ta nói tới cái chức năng mình làm cho người khác bất khổ thì mình phải làm tốt một chức năng khác nữa, đó là đừng có làm khổ người khác. Tại vì nhiều khi người thương mình khổ là vì mình chứ không vì ai. Tôi nghĩ một trong những cái câu thần chú dành cho tôi đó, và tôi luôn tự nhắc nhở mình, đó là mình có làm phiền người khác hay không. Đó là nói nhẹ, còn nói nặng hơn là mình có làm khổ ai. Nhưng mà có nhiều khi là Phật tử mà mình đi chơi mà mình không đi, Phật tử cũng khổ vậy. Phật tử muốn mời mình chụp hình mà mình không chịu chụp, Phật tử cũng khổ vậy. Phật tử nấu đồ ăn thật là nhiều mà mình ăn mình không chịu ăn, Phật tử cũng khổ vậy. Cho nên cái việc mà người khác khổ vì mình cũng phải xét lại là chính đáng hay không chính đáng. Khi mà mình nuông chiều theo một cái ý nó không có tính chất nuôi dưỡng gì hết về mặt giá trị đạo đức hay là giá trị tâm linh hay là đời sống bình an và hạnh phúc hết, thì cái việc khổ như vậy đó là lỗi không phải do mình. Tại vì trong cái cách giáo dục ấy, muốn giáo dục một người nào hay là muốn tiến cho một người nào, chúng ta phải hội đủ hai cái tố chất. Một là ân, devotion. Hai là uy, là power. Tức là mình muốn nói người nào mà nghe mình ấy, vâng lời mình, họ tin tưởng vào cái sự hướng dẫn của mình, thì trước tiên là mình phải có ân tình với người đó. Ân tình ở đây nó vượt ra khỏi sự sòng phẳng. Thí dụ như người đó cho mình chỉ có 30% thôi, nhưng mà mình cho người đó 70%, mà mình không có thấy như vậy là thiệt thòi, mình không có thấy như vậy là không công bằng. Công bằng hay là cân bằng, nó có nghĩa rằng hai bên đều đồng ý như vậy, mà không có bên nào thấy có sự thiệt thòi ở đây. Thường chúng ta nghĩ sòng phẳng hay là công bằng có nghĩa là 50-50, nhưng mà trong tình cảm thì không như vậy. Có những lúc em ngã thì anh nâng, có những lúc anh ngã thì em cũng có thể nâng. Có những lúc ông xã mình có khó khăn quá, bị áp lực từ công việc, từ gia đình riêng, hay là từ bệnh tật, hoặc là về tư tưởng chính trị, cho nên ông xã không có gì được thấy cân bằng. Ông xã hơi quạo, hơi mất năng lượng, hơi mất kiểm soát, hay nổi giận vô cớ, hay là không có muốn phấn đấu nữa. Thì những lúc đó mình phải cho bên đó thêm vài chục phần trăm. Thông thường thì giữ mức cân bằng 50-50, 60-40, nhưng hôm nay mình chấp nhận tới 70-80%, mà người đó chỉ có 20-30%. Người đó chỉ đóng góp vào cái năng lượng của gia đình á, trong đó có tiền bạc, trong đó có sự quan tâm chăm sóc, trong đó có công sức làm việc, trong đó có tình thương. Chỉ có 20-30% thôi mình vẫn chấp nhận. Tại vì sao? Đơn giản là tại vì mình thương người đó thật. Mình không có đòi người đó lúc nào cũng phải 50-60% cho mình. Cái này gọi là devotion, gọi là ân tình. Ân tình là cho thêm, thương nhiều hơn, không có so đo tính toán. Ân tình nó còn đến từ cái sự bao dung độ lượng, tức là đáng trừng phạt mà không trừng phạt, đáng trách móc mà không trách móc, đáng bỏ đi rồi mà không bỏ. Cái đó sinh ra cái ân tình, tức là đáng cào nhào, tính tới đây về cào nhào. Tại vì gây ra lầm lỡ đáng quá mà, nhưng mà quyết định không cào nhào. Cho người đó một cái ân huệ, cho người đó một cảm giác thoải mái dễ chịu, cho người đó được bình an. Người đó biết đáng lẽ mình bị cào nhào, mình bị trừng phạt, nhưng mà thu lại, nhưng mà bên kia thu lại, cho nên họ appreciate, cảm kích cái tình thương của mình. Thì cái lúc đó trong họ nó sinh ra cái ân tình, tức là biết ơn. Thì khi mà mình có ân tình thì mình nói người đó dễ nghe hơn, dễ tin hơn, tại vì họ biết mình là người tử tế, mình tốt thật sự đối với họ. Cái thứ hai là quyền lực, power. Tức là mình phải có cái quy luật trong gia đình. Cái quy luật này nó đến từ, thứ nhất là sự gương mẫu, nói sao là vậy, chứ không phải là mình nói một đường mình làm một ngã. Mình bắt tất cả mọi người làm điều đó mà mình không làm, như vậy là mình mất cái uy tín. Cái power thường nó đến từ cái uy tín. Cái thứ hai đó là sự nghiêm khắc, tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa mình với người đó thì mới giáo dục được. Quý vị nhớ nhé, trong giáo dục mà mình quá thân thiết với một đối tượng nào đến nỗi mình bộc lộ hết những cái khiếm khuyết của mình thì đừng trông mong gì bên đó họ tin tưởng. Tại là họ nghe lời mình. Tại sao mà vợ chồng họ nói với nhau họ thích nghe hơn là nghe hàng xóm hay là nghe thầy tu? Tại vì giữa thầy tu với người đó có một khoảng cách. Hội tụ nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà trong đó có yếu tố là khoảng cách vừa đủ. Vợ thầy tu này sẽ không có uy tín, không có uy lực nếu thầy tu này phá vỡ cái biên giới vừa đủ đó, tức là cho bên kia đi vào, thâm nhập vào đời sống của mình và quá tiếp cận mà kính nhi viện chi. Cho nên xa rồi thì mới nói mới nghe, tức là có một khoảng cách thì nó mới nghe, mà quá thân là hết nghe, lờ khinh lờ. Mà trong liên hệ vợ chồng cho nên là rất là khó để mà nói nhau nghe. Thì vậy cho nên muốn có cái quy luật đó, thí dụ muốn có quy luật với con thì bạn vừa phải có khoảng cách vừa đủ với con, mà phải là vừa rất là thân với con. Nó khó vậy, tức là vừa có cái power và vừa có cái devotion. Chứ không phải là hễ mà bạn muốn nói con bạn nghe là bạn phải bị trên, còn bạn bị dưới lúc nào bạn cũng la hét. Cái quy luật này nó đến từ sự la hét, từ sự gầm rú hay là từ sự bắt nạt, thì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái sự thấp nhất của sự đơn. Hết cách này, hết cách để trình bày quan điểm của mình, hết cách để thuyết phục bên kia, cho nên là mình phải gầm rú la hét đánh đập, mà điều này sẽ hoàn toàn thất bại ở xã hội thiệt. Cho nên cái power này nó đến từ cái sự tương mộ, và nó đến từ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng mà nó phải có cái ân tình. Mà thật ra bản thân của ân tình nó đã có cái power. Bạn hy sinh nhiều, bạn cho nhiều thì bạn sẽ có tiếng nói mạnh hơn là bạn không cho hoặc là cho rất ít. Vì cái đầu tiên, cho nên nó phải có cả hai ân tình và quy luật. Vậy thì khi mà mấy người họ đang khổ á, thì điều đầu tiên á là bạn phải đặt ra câu hỏi là mình có phải là nguyên nhân làm cho người đó khổ hay không. Mà theo tôi, khi mình thương một người nào, khoan làm cái gì cho người đó, cơ bản là đừng có làm khổ người đó trước. Chứ tôi thấy hầu hết chúng ta hay nhân danh tình thương, cho nên chúng ta có quyền làm cho người đó khổ. Đúng ra chúng ta không có cái quyền, nhưng mà chúng ta dám làm điều đó tại vì chúng ta thương người đó, tại vì chúng ta cho đi nhiều quá. Cho nên cái người mà mình làm khổ nhiều nhất chính là cái người mình thương nhất. Sao mà trớ trêu như vậy? Tại vì khi mình cho đi rồi thì mình phải lấy lại chứ. Khi mà nó lấy lại thì mình không có chịu. Nó như vậy đó, nó tổn thương lắm. Mình không hề có ý lấy lại, nhưng cách mình làm cho người đó khổ nghĩa là mình đã đòi lại. Mình muốn người đó phải theo ý của mình. Chỉ cần là mình muốn người đó theo ý mình là người đó khổ rồi. Là tại vì mình đâu có theo ý ai đâu. Mình đã từng khổ vì cha mẹ mình, tại vì cha mẹ mình bắt mình phải theo ý của cha mẹ. Quý vị biết là trong xã hội phong kiến, thậm chí cái chuyện mà mình lập gia đình cũng không thể tự chọn được, và thậm chí chuyện chọn nghề cũng không tự quyết định được, cha mẹ sắp đặt hết. Cho nên khi mà tôi làm cái ngành tâm lý trị liệu, tôi thấy có nhiều bạn bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề, mà cái người làm cho bạn đó tổn thương chính là cha mẹ. Mà xã hội ngày nay á, những bạn trẻ có vấn đề tâm lý rất là nhiều, bị trầm cảm rất là nhiều. Ở đâu ra nhiều vậy? Là do cái sức chịu đựng của các bạn trẻ bây giờ rất là kém, mà cha mẹ thì là vẫn chưa thay đổi cái cơ chế giáo dục của mình. Cha mẹ vẫn bắt nạt, vẫn đàn áp, vẫn hành học, vẫn yêu sách, vẫn trừng phạt. Ngày xưa đó, khi mà cha mẹ mình đã đập mình đó, mình chịu được nổi. Tất nhiên là không phải ai cũng chịu được nổi, nhưng mà hầu hết chúng ta đều quen như vậy. Hàng xóm con nít nó cũng bị như vậy, bạn bè mình nó cũng bị như vậy, cho nên mình bị như vậy là được chuyện bình thường. Và cái thời đó chúng ta sống trong lam lũ, trong cơ cực, chúng ta muốn nhiều lắm nhưng mà không được, cho nên là khỏi muốn luôn. Thì vậy cho nên cái sức chịu đựng chúng ta rất là cao. Ở cái tuổi của tôi ngày xưa là 9-10 tuổi là đã phải nửa đêm nửa hôm 2-3 giờ khuya là theo mẹ xuống chợ để mà buôn bán bánh bưng
rồi phải chăm sóc em, rồi phải dọn dẹp nhà cửa, rồi phụ đồng án. Bây giờ con đứa ở bên Mỹ này 23 tuổi, mình phải dâng cơm hậu nước cho nó. I don't like it. Hay là I love it. Nó muốn, nó lớp cái gì là phải có cái đó cho nó. Mà nó don't like cái gì là phải dẹp ra khỏi cho nó liền. Và chúng ta đó mang một tâm lý rất là sai lầm, tức là thế hệ của mình khổ đủ rồi, cho nên mình không muốn con cháu của mình nó khổ nữa. Bằng cách là gì? Làm việc quần quật lên, làm hai ba job cùng một lúc, để làm gì? Để tạo ra một cái điều kiện thuận lợi để con mình đó nó sung sướng. Mà đó chính là nền tảng của những cái bệnh lý bây giờ. Tại vì nó quá sung sướng, nó sống trong cảm giác quá dễ chịu, nó quen và nó có một cái ảo tưởng là cuộc đời cũng là như vậy. Nhưng mà khi nó rời khỏi vòng tay của mình rồi, cuộc đời đóng đá đập đạp tới bờ hoa lá, chịu không nổi trầm cảm, bò đá một cái là trầm cảm, mất chớp cái là muốn tự tử. Do đâu? Do chúng ta quá cưng chiều. Mà có phải là chúng ta cưng chiều con không, cần phải xét lại, hay là chúng ta đang cưng chiều chính nỗi lo lắng và sợ hãi của mình? Quá sợ, quá sợ con mình qua xã hội Tây phương này, nếu mà nó không có những điều kiện thuận lợi thì vô sốc, không bằng con người khác. Hoặc là chúng ta muốn bù đắp, mà bù đắp một cách thiếu khôn ngoan, cho nên chúng ta vô tình tạo ra một đứa bé thiếu sự kiên cường, thiếu sức chịu đựng. Vì vậy cho nên nó rất là dễ bị trầm cảm, rất dễ bị trầm cảm. Cho nên nhiều khi mình thương mà mình làm khổ mà nào trong cái thương của mình, thương mà thiếu hiểu biết. Vậy thì trước khi mình đặt tới vấn đề là mình có giúp người thương mình bớt khổ không, tức là mình có lòng từ không, lòng bi không, thì mình phải đặt câu hỏi là mình có làm khổ những người đó không, có làm khổ không? Tại vì hình như là cái người nào mình thương nhiều là mình sẽ làm khổ nhiều. Vậy thì mình nên kiểm tra ngay cái đối tượng mà mình thương yêu nhiều nhất. Còn nếu mà mình không có đủ sáng suốt để mình có một kết quả chính xác á, thì hỏi thẳng từ đó là hỏi con ơi, mẹ thương con rất là nhiều, nhưng mà mẹ không chắc là mẹ có làm khổ con hay không. Vậy thì con phải nói cho mẹ biết là con có khổ vì mẹ không. Mà mình hỏi với ánh mắt trìu mến á, nhẹ nhàng, có lẽ nó sẽ thật. Còn nếu mình hỏi bằng hai con mắt lông sầu sầu thì chắc nó không nhanh lắm chứ không có. Nhưng mà nó nói với bạn, nó nói là nó hơn mình. Nhiều khi rất là đau lòng là tại vì mình rút hết ruột gan của mình cho con, nhưng mà lớn lên nó không hận mình, lớn lên nó còn hận mình. Nó hiểu tại sao? Là tại vì mình không thấy được trong cái tình thương mình nó có sự áp đặt, có sự tù túng. Nhiều khi người đó chỉ cần được tự do, chứ họ không cần mình thương nhiều lắm. Tôi thấy rằng là các bậc phụ huynh Việt Nam khổ vì con nhiều gấp trăm ngàn lần so với các bậc phụ huynh ở xã hội Tây phương. Như là các vị lớn tuổi, mơ của các vị là gì? Được sống chung với con cái. Tôi nghĩ đó là một cái mong muốn chính đáng. Tại vì sao? Tại vì các bậc phụ huynh Việt Nam, cha mẹ người Đông phương hay là người Việt Nam mình nói riêng, là khi mà sinh con thì coi như là đẩy ông xã qua bên, dồn hết cho con, thương con nhất cái trên đời, mọi thứ dồn cho con, hy sinh nhiều hơn. Tôi thấy các bậc cha mẹ Việt Nam hy sinh cho con nhiều hơn là các bậc cha mẹ ở Tây phương. Nhưng mà có điều kiện không? Không ai gì, không ai dám gì xác nhận rằng là mình thương con có điều kiện cả. Nhưng mà ngấm nằm bên trong nuôi một cái hy vọng, con mình lớn lên nó sẽ ở với mình, nó đừng có bỏ rơi. Và thậm chí là nó tìm một người vợ nào mà vừa ý mình, giống mình nữa chứ. Cho nên cái quan hệ cay đắng thì mẹ chồng con dâu không có giờ nào biết được. Người ta vì mình muốn sở hữu luôn đứa con,
đứa con trai,
mà cuối cùng nó lại đi thương một người con gái khác. Nó quăng mình xuống vị trí thứ hai. Ngày xưa là có thuộc kệ cũng đi theo, bây giờ trong cả một cuộc đời mà nó không thèm, cho nên rất là đồng đỉnh. Vậy cho nên càng về già đó, chúng ta có tâm lý muốn bám víu vào con cái, chờ những cuộc điện thoại, chờ đến cuối tuần để sinh hoạt, mà đâu phải tuần nào nó không về, không phải lúc nào nó cũng nhớ để gọi điện thoại. Nó rất khác với các bậc cha mẹ ở xã hội Tây phương, đó là khi con nó 18 tuổi là coi như là xong trách nhiệm, và họ có cuộc đời sống riêng. Và tôi đã từng làm tình nguyện viên ở những nông trại sống chung với những vị lớn tuổi. Tôi sống với một ông cụ này 83 tuổi, ngày xưa là một giáo sư dạy sinh vật học. Ông ở Medford, Oregon, tiểu bang của nước Mỹ. Thì vợ ông mất cách đó 4 năm. Ông có hai người con. Người con trai thì ở Arizona, người con gái thì ở Portland là miền Bắc của Oregon. Thì mỗi cuối tuần cô con gái từ trên miền Bắc lái xe xuống miền Nam là 7-8 tiếng, nấu nhiều món ăn như vậy bỏ trong cái ngăn đá, rồi mỗi ngày ông lấy ra, ông tự ham ăn chứ ông không có tự nấu được, và ông sống có một mình. Khi tôi tới thì tôi phụ giúp ông đốn cây hay là làm rẫy, nhưng mà ngoài ra tôi có phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là nấu ăn. Mỗi lần tôi đứng nấu ăn, ông hay đứng nhìn. Ông nói rằng là cái nhà này 4 năm nay không có khói bếp từ ngày vợ mất. Ông rất là thèm cái cảm giác mỗi lần đi làm về vào trong nhà thấy thức ăn nóng hổi, mùi thơm bay khắp gian phòng, và 4 năm nay nó không còn cảm giác nữa. Và mỗi khuya đó, khi mà tôi chuẩn bị đi ngồi thiền thì thấy ông đi lúi húi đẩy cái xe phúc kích củi đi vào để nhóm bếp lò. Ông nhóm luôn cái bếp lò ở trong phòng bà cụ đã mất rồi, và tất cả những đồ đạc, giường, quần áo, tương trang hay là bàn ghế, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên, và ông vẫn đốt lò cho bà mỗi đêm, đốt lò củi. Và tôi xuống tôi phụ ông đẩy xe củi ông cho. Và đến nỗi mà ông đẩy qua cái ngạch cửa, cái xe phúc kích của nó nặng quá mà nó ngã rớt xuống rồi đó. Và tôi tới tự phụ nhặt vào trong cái xe phúc kích, ông không cho. Ông đẩy cái xe thông qua rồi lại chắc lên tự đẩy thì. Và sau này tôi mới hiểu là người lớn tuổi ấy, thứ nhất họ sợ cảm giác là họ yếu đi, cho nên họ phải tự chứng minh thấy rằng mình vẫn còn khỏe, tự làm được. Cái thứ hai là văn hóa của họ là sợ làm phiền người khác, sợ làm phiền người khác. Tất nhiên nó cũng còn vế nữa là sợ người khác làm phiền mình, chứ họ không có đủ tử tế tới cái mức rằng là chỉ sợ làm phiền người khác mà không sợ người khác làm phiền mình. Tại vì nếu mà quý vị tới gặp họ bất ngờ mà không hẹn trước là không cho gặp, mà nhất là buổi tối nữa là họ càng sợ hơn. Tự nhiên mình ứng tuôn cái là họ cảnh sát trước thế này. Cái đó là sợ bị người khác làm phiền. Nhưng mà ít nhất là họ không làm phiền người khác. Còn chúng ta là sao? Là sẵn sàng làm phiền người khác, tại vì mình cho phép người khác làm phiền mình. Thì nó có hai cái sự khác biệt như này. Và ông rất là hay, đó là ông có chờ đợi con được cái gì, tại vì nó là thứ văn hóa này, ông biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi hỏi ông có muốn không, trong sâu thẳm ông có muốn không, ông đâu có nói là mía là một, đó là một cái phép màu. Tự nhiên bỗng nhiên nó tới thăm mình là phép màu. Tự nhiên có cuộc điện thoại mà không có hẹn trước là một phép màu. Ông có quá mơ mộng như vậy, ông nói cái đó là cái điều mơ mộng. Cho nên hàng ngày thì ông cố gắng làm việc rất là nhiều. Ngoài công việc trong nhà mình ra, hôm qua nhà hàng xóm ông nhặt củi, ở đó cũng có nhiều người lớn tuổi, họ bệnh không có đủ sức làm việc, ông tới ông giúp một tay. Rồi ông rủ tôi ra community center, nhà cộng đồng để dọn dẹp ở đó. rộn rủ tôi đi ra ngoài công viên, xách cái túi ni lông ra ngoài đó, tôi biết làm gì không? Nhặt rác. Để ông thấy cái những ngày tháng của mình còn lại sống có ý nghĩa, và ông luôn tự hãm vào chính mình, luôn tự hãm vào chính mình. Và cho nên cái ngày sinh nhật của ông, tôi đi mời hàng xóm, cái chục người tới rồi nấu cơm chay đãi hàng xóm, ông khóc hạnh phúc. Tức là lâu lắm rồi có một người quan tâm chăm sóc ông, cảm động. Cho nên khi tôi đi là ông quyến luyến lắm, ông muốn nhận tôi làm con nuôi, rồi muốn ở đó với ông, đừng có đi đâu nữa. Thì tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng ta đôi khi chúng ta không có thấy là mình làm phiền những người sống xung quanh mình, và tại vì chúng ta nhân danh nội tình thương, chúng ta có hy sinh, cho nên chúng ta được quyền nhờ vả, được quyền trách móc, được quyền đòi hỏi. Dĩ nhiên con cháu mình nếu nó đồng ý, nó cho phép mình đòi hỏi trách móc thì không là vấn đề, nhưng mà con cháu mình nó không có đủ giỏi, nó không có tu tập, cho nên không phải lúc nào nó cũng giữ được cái mức quân bình như vậy. Cũng có những lúc nó yếu, cũng có những lúc nó bị cuốn theo ngoại cảnh, cũng có những lúc nó đánh mất chính mình. Cho nên những đòi hỏi chúng ta vô tình trở thành gánh nặng cho người khác. Tôi có làm một bài thơ ở trong một cuốn sách mà chưa có xuất bản. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Bây giờ mình làm khổ người kia, mình còn mắc mỏ từng ly từng tí, chút hờn, chút giận, chút trách móc, chút càm ràm cười dưới. Ngày mai họ thăng thiên, ngày mai họ không còn ở với mình, mà nhiều lắm thì 100 năm nữa, chắc không tới 100 năm nữa phải không? Xài gần hết mấy chục năm rồi, còn mấy năm nữa thôi mà còn ngắt nhéo nhau làm gì nữa. Cuộc đời này sóng gió nhiều quá rồi, ngoài đời nó vùi dập nhiều quá rồi, mà về nhà mà cũng còn vùi dập nhau nữa thì chó luôn mà sống. Mình với người thương của mình là những chiến binh trên một con thuyền để vượt đại dương, sóng gió đại dương thì nhiều lắm, mà trên thuyền mà còn xô nhau, mà còn đánh nhau trên thuyền nữa, làm sao mà đủ sức vượt qua đại dương, phải không? Đáng lẽ là phải đoàn kết, phải nương tựa vào nhau mới vượt qua được những cái trận bão lớn. Biển đời này sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu, hay là anh đâu và tôi đâu, hay là con đâu và ba mẹ đâu. Làm khổ nhau chứ được vài năm nữa thôi, mà chỉ còn vài năm nữa thôi thì làm khổ nhau để làm gì? Cho nên tôi nghĩ một trong những yếu tố cơ bản của một người có nhân cách, có đạo đức hay là có tu tập đó, là ít nhất là mình không làm khổ người khác, không làm khổ người khác. Lỡ làm phiền thì được, nhưng mà đừng có làm khổ người khác. Trước khi mà gọi là cứu nhân độ thế hay là từ bi phụng sự cuộc đời hay là gì đó cao cả đi chăng nữa, thì cơ bản là đừng có làm khổ người khác. Mình đừng có sống làm sao mà người ta cứ muốn tẩy chay mình đi, người ta cứ muốn tránh né mình, người ta cứ sợ mình gần chết. Mặc dù là người ta cũng biết là mình tốt, người ta rất là sợ, tại vì mình tỏa ra một cái năng lượng rất là tiêu cực, rất là nặng nề. Mỗi lần mình về tới nhà là cái nhà yên thích thích hết, mọi người chưa có phòng hoạt cửa đấy. Cho nên chúng ta nói tới cái lòng bi thì trước đó chúng ta phải nói rằng là chúng ta có làm khổ ai không cả. Còn cái vấn đề thứ hai là làm cho người kia bất khổ. Tức là ít nhất về mặt tư tưởng là mình đã thấu triệt được cái chuyện là mình sẽ nhất định là sẽ không làm khổ người khác. Nếu đã lỡ làm khổ thì sẽ phải sám hối, rồi sẽ phải có một chính sách thay đổi. Tiếp theo là nếu mình không có làm khổ thì người thương mình có thể khổ vì một đối tượng nào khác. Nó khổ vì bạn trai, bạn gái của nó. Nó khổ vì chuyện học hành. Nó khổ vì cái chỗ làm. Nó khổ vì sếp của nó. Hoặc là những người sống xung quanh mình khổ vì vô số những lý do. Thì có những lúc họ vui cười, có những lúc họ hạnh phúc, thì chưa hẳn là trong họ không có nỗi khổ, chỉ có điều là họ cố quên đi, hoặc là cái lúc đó năng lượng của họ tràn đầy cho nên họ lướt qua được. Nhưng mà cũng có những lúc năng lượng họ tụt xuống, không còn điện báo nữa, thì những nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu tràn lại. Cái cách mà mình có thể tiếp cận và thấy được nỗi khổ của người thương của mình là phải ngồi xuống, phải ngồi xuống và phải lắng nghe. Ngay cả một chuyên gia tâm lý trị liệu họ cũng phải học cái nghệ thuật lắng nghe rất là nhiều thì họ mới có thể nghe nổi những cái nỗi khổ niềm đau của một bệnh nhân. Tại vì có nhiều người họ khổ nhiều quá mà cái sức đón nhận chúng ta nó kém quá thì chúng ta không nghe nổi. Đó là chưa kể có những người họ không biết cách đem cái nỗi khổ họ ra để trình bày, và mỗi lần họ trình bày là cái chất độc tràn lan khắp nơi, làm cho người nghe cũng đau đớn, cũng mệt mỏi. Cho nên phải học rất là nhiều thì chúng ta mới có thể lắng nghe được. Chúng tôi làm công tác tư vấn tâm lý ấy, nó cũng giống như là một bác sĩ đông y. Là đầu tiên khi bệnh nhân tới ấy, chúng tôi đi theo 4 bước. Bước thứ nhất gọi là vọng, tức là quan sát cái đối tượng để xem người đó cái dáng đi, cái năng lượng tỏa ra, và nhất là trong ánh mắt của họ, tức là mình sẽ đoán biết là người này đang bị cái gì. Phải quan sát là vọng. Thứ hai là văn, tức là lắng nghe. Họ có thể than là bác sĩ ơi tôi đau chỗ này, tôi đau chỗ kia, tôi ngủ không được, tôi khạc ra đà, hay là vân vân. Tức là nghe họ tự kê khai cái tình trạng mình của họ, nhưng mà cũng chưa chính xác. Có nhiều khi họ không có hiểu chính xác về tình trạng của họ, cho nên phải đi bước thứ ba, đó là vấn tức là đặt câu hỏi để khai thác thêm thông tin mà mình cần lắng nghe. Cho nên trước khi mà bạn đặt ra câu hỏi thì bạn phải làm tốt cái phần văn hay là cái phần lắng nghe, tại vì họ sẽ cung cấp rất nhiều thông tin quý giá mà mình cần phải lắng nghe. Và như tôi nói hôm trước, cái tiếng Việt mình cái chữ lắng nghe nó hay dễ sợ, tức là lắng lòng xuống rồi mới nghe được. Tại vì khi mình nghe mà mình không có lắng á, thì ở trong tâm mình nó có nhiều cái sự kỳ thị, nhiều thành kiến, nhiều định kiến. Nhất là ở chung với nhau rồi mình dễ có thành kiến, biết rồi khổ quá nó mãi, tức là mình biết người này thế nào mở miệng ra nói cái gì, cho nên cái cửa lòng mình nó đóng lại. Với mình biết người này thế nào cũng nói cái lỗi khổ đó có liên quan tới cái lỗi của mình, cho nên là mình không muốn nghe. Nhưng mà lần này có thể khác, cho nên là phải học cách lắng nghe với tất cả sự thành tâm. Lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Thường thì mình lắng nghe được vài phút rồi mình cắt ngang, tại vì mình thích nói hơn mình thích nghe. Người đó mới nói được có mấy câu là mình cắt ngang liền, là giống như là mình biết rồi, mình bắt đầu giải lời liền ngay lập tức, hay là cho một bài pháp thoại luôn. Tức là nghe thầy nào giảng, đọc sách đâu đó, biết giảng tại chỗ luôn. Mà người đó đôi khi họ chỉ cần mình lắng nghe. Tại vì khi mà mình lắng nghe cho người đó nói ra một phần nào những cái tâm sự của họ thì nó vơi đi rất nhiều nỗi khổ, đã vơi đi rất nhiều. Tại vì họ rất cần có một người mà họ tin tưởng được, họ nói ra họ không có bị tấn công, họ nói ra họ không bị người đó chụp mũ, không bị phán xét, không bị buộc tội. Họ cần một cái người như này, mà người đó phải là mình tiếp thay mình. người đó không phải là mình, mà là một người bạn nào đó, một người hàng xóm, một partner trong công ty. Tại vì mình bị thầm kín, mình biết rồi, cái gì mình cũng biết rồi, cho nên mình không có nghe rõ nữa. Còn một người bạn đó, họ đâu có biết, cho nên là họ đủ sự tử tế để họ nghe. Họ nghe với một cái tâm thuần khiết, trong sáng. Còn chúng ta nghe tới đâu là kết luận tới đó, đúng rồi, sai rồi, bậy rồi, trật rồi, thế này là thế kia, gọi là lên án và buộc tội. Đó là chưa kể là mình có những cái tri giác sai lầm, wrong perception về người thương của mình, cho nên lắng nghe không nói. Mà nếu quý vị hôm nào thấy cái công phu tu tập của mình nó lên được đôi chút, tâm của mình nó bình an, hay là trước khi mình muốn lắng nghe người đó mình phải đi thiền hành, mình phải ngồi thiền, mình làm sao cái tâm mình nó tĩnh lặng xuống, cho nó lắng xuống, coi như là mình đóng vai một chuyên gia trong cái trị liệu đi, hay là sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm tới để mà nghe nỗi khổ của một người đang khổ. Như thường thường mình nghe người khác nó dễ hơn. Quý vị thường lắng nghe một cái người nào, khi mà người đó đó họ thích mình, họ kính trọng mình, họ khoái mình, là mình nghe rất là tốt, ngàn giờ. Còn cái người đang không thích mình, không ngưỡng mộ mình, không kính trọng mình, mà mình phải nghe thì nghe không nổi. Mà nhất là cái người này mình có làm khổ họ nữa, hoặc là họ làm khổ mình, thì nghe không nổi. Vì thì lúc đó có thể chúng ta tạm dùng tới cái ý chí để tưởng tượng mình là sứ giả của tình thương, sứ giả của Bồ Tát Quan Âm. Tại Bồ Tát Quan Âm mình nổi tiếng lắng nghe, hoặc là mình là một chuyên gia tâm lý trị liệu, hoặc là mình hân hạnh được đóng cái vai giúp đỡ người thương mình, chứ không phải nhờ người khác. Con mình mà nói bố ơi, con muốn tâm sự với bố, đau khổ niềm đau của con, đó là một may mắn lớn ở cái xã hội Tây Phương này. Tại vì nó có tin tưởng mình, tại vì nó biết khi nó nói ra thái nào bị mình chửi, thái nào bị mình lên án buộc tội, cho nên nó tuyệt vời luôn tâm nó. Và nếu mà nó có bạn nó chia sẻ thì đỡ, mà nó không có ai chia sẻ thì nó sẽ nuốt niềm đau vào bên trong, thì thành trầm cảm thôi, tổn thương tâm lý. Cho nên ở trong nhà mình có những trái bơm sẵn rồi, mình phải đi gỡ bơm, phải hỏi từng người: con ơi, em có làm khổ con không? Anh ơi, em có làm khổ anh không? Nói cho mẹ nghe. Mẹ sẵn sàng ngồi nghe con nửa giờ hoặc là một giờ mà mẹ không lên tiếng, mẹ không phán xét nữa, mẹ không có giận, mẹ không có đầy nữa, mẹ hứa như này. Còn muốn chắc thì ký văn bản đóng dấu đàng hoàng, đình chỉ, để lỡ nửa đường mà mình quên lời hứa, mình cắt ngang rồi mình bắn cho một câu nữa thì nó sẽ không bao giờ nói nữa. Mà nhất là với anh xã, hồi nào giờ hình như là chưa có bên nào chịu lắng nghe bên nào, bên này nói xong, bên kia nói chưa xong, bên này nhảy vô nói, cho nên chưa ai lắng nghe ai cả. Đợi tới ngày hôm nay, anh nói đi, câu đó đi, em nghe nè. Nói gì nghe không rõ, em ngồi đi cả ngày nghe anh nói câu nè, mừng quá. Nói đúng từ nghe cũng mừng, người ta bị stroke mà, phải không? Bác sĩ ơi, ông nói gì bác sĩ? Còn giờ người ta nói cũng bịt lỗ tai lại, chưa vô phòng đóng cửa lại, mà ở trong toilet cũng ở luôn trong đó không đi ra. Cho nên hình như là cái điều kiện của con người mất một cái gì đó thì người ta mới quý giá, giống như là trải qua một cái trận mùa đông là thấu xương thì người ta mới quý cái nắng về. Nói như Ngô Thụy Như: có một lần mất mát với thương người đơn độc, qua dần về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng. Đời đá vàng là sao? Là cuộc đời này đá cái vàng nó lẫn lộn, vàng nó ở trong đá, muốn có vàng thì phải đập đá, muốn có hạnh phúc thì phải sống cái khổ đau. Chứ đừng có mơ mộng là tìm một cái người như ý. Cái người như ý nằm trong cái người tốt như ý, mà do quan trọng là mình sống như thế nào để mình mời cái như ý, à, mời cái bất như ý ra, mình mời cái sự dễ thương hay là mời cái sự khó thương ra. Trong đó có cái công rất lớn của mình đó chứ. Mình làm ăn sao mà hồi đó mà ta ở cha mẹ ta rất là dễ thương, về tới mình rồi là cực kỳ khó phá chịu, có công của mình trong đó đó chứ. Thì vậy cho nên không nên hắn, không buộc tội, không than phiền, chỉ lắng nghe thôi. Thì quý vị sẽ nghe không biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Tất nhiên là mình nghe không có nổi, cho nên mình xin người đó hôm nay nghe 15 phút thôi. Đúng 15 phút, tại vì mình biết cái sức của mình mà. Còn khi nào mà mình thấy vừng thì mình xin nửa tiếng hoặc là một tiếng. Và trong khi mà mình lắng nghe người đó, nếu mình thấy nó nhiều quá rồi chịu hết nổi thì mình xin người đó là dừng lại, hôm sau mình sẽ nghe tiếp, hoặc là khi nào mình ổn mình sẽ nghe tiếp, mà hứa là giữ lại. Chứ đừng đột nhiên là mình cắt nghe người đó mất hứng là người đó sẽ không nói nữa. Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là chúng ta không đủ sức để lấy hết nỗi khổ niềm đau của người thương mình ra, nhưng ít nhất là mình lấy được đôi phần. Tại mình là người thương mà mình không giúp được người thương mình bớt khổ thì nó tệ quá, mà cái người nào giúp được? Mà người ta đi chùa để nhờ Phật pháp giúp mình cũng không cho nữa, cứ nhàn khổ với mình đi. Dĩ nhiên là đi chùa phải thắt khổ nha, đi chùa mà về làm về mà còn khổ hơn thì tất nhiên là ta phải cấm rồi. Hoặc là ít nhất là mình hiểu người đó khổ về cái gì, tại sao người đó khổ, có cái sự đóng góp của mình ở trong đó không. Tức là mình phải hiểu con mình nó có vết thương nào không, có nỗi lòng nào không, rồi từ từ mình tìm cách giúp. Nếu mình giúp không được thì nhờ một cái người nào đó mà cả hai đều tin tưởng. Thí dụ có những trường hợp con muốn giúp cha mẹ thì làm sao giúp được, có những trường hợp như vậy, tại vì cha mẹ mong muốn đâu bao giờ nghe con, mặc dù con nó có đúng hơn. Thì trong trường hợp đó phải nhờ một vị trưởng bối khác, ví dụ như là bạn của cha mẹ, hoặc là một vị nào đó như là một cha nhà thờ hay là một vị thầy có uy tín, có năng lực, hoặc là tặng một cuốn sách, một quan điểm nào đó để người lớn nghe rồi tự họ sẽ nhận ra vấn đề. Và tôi vẫn nhắc quý vị rằng là chúng ta đừng có bao giờ tin rằng chúng ta có thể thay đổi được một người nào, chúng ta chỉ đóng góp vào sự thay đổi đó thôi. Cho nên sau khi nghe xong đừng có phán một câu xanh bền rằng rồi bây giờ mình biết con khổ gì rồi, giờ nghe mẹ nói nè, phải làm vậy vậy nè thì sẽ hết khổ. Tụi mình nói sao sao nói rồi mà vẫn chưa chịu làm, mà giờ còn than khổ. Đã nói rồi không chịu làm mà than khổ, quý vị biết không, vấn đề không phải là nói, vấn đề là người đó đã biết hết rồi. Đừng có nói mình cứ cạnh một lỗ tai á, mà nhất là mấy ông nhiều khi muốn thay đổi và lại mình nói quá ghét không thèm thay đổi luôn. Quý ông hay có tự ái lắm, vì nhớ là quý ông hay tự ái lắm nha, tại bản ngã với ông quý ông là bự hơn cái bà nhiều lắm. Cho nên á là cứ để yên đó, cái kiểu của mấy ông là để yên đó, từ từ người ta thay đổi, hoặc là để người ta âm thầm thay đổi mà mình phát hiện ra sự thay đổi đó, ta mắc cỡ ta không thèm thay đổi luôn. Cho nên là chớ có mà nhắc hoài, nhắc hoài lại làm ngược lại đó. Cho nên nói một lần là hiểu rồi, còn thay đổi được hay không nó còn chờ nhiều nhân duyên thời tiết, nó nhiều khi nó thiếu cái động cơ, nhiều khi nó thiếu cái sự thăng trầm nghiệt ngã, nó thiếu một vài cái điều bất như ý trong đời sống, phải thêm một vài cái khó khăn nữa mới đủ tạo động cơ cho họ thay đổi. Ví dụ như là mình uống các ông đừng có hút thuốc nữa, bây giờ quý bà mà có nói 3 năm 10 năm không bỏ được thì tự nhiên lúc nào nó tàn vào hôn ta bỏ, nó ngộ vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng sẽ đóng góp vào cái việc đó, nhưng mà vấn đề đây không phải là ngồi nó nói, ta biết rồi nhưng mà ta chưa đủ sức thôi. Vậy cho nên là lấy cái nỗi khổ niềm đau của một người ra, nó cả một cái nghệ thuật. Như câu chuyện tôi kể quý vị ngày hôm qua, câu chuyện cứu con cò. Quý vị thấy không? Mình muốn giúp con cò, mình phải năn nỉ nó. Mình phải cố gắng làm sao cho nó hiểu là mình đến để giúp, chứ không phải đến để bắt nó, để tấn công. Thì quý vị biết là quý vị muốn giúp những người thương của mình, thì quý vị cũng phải phát ra cái tín hiệu đó. Tôi đến để giúp anh, chứ mà tôi đến để mận thịt anh, để lên án buộc tội anh. Thì người đó mới cho mình giúp. Đó là cái thứ nhất. Tức là mình phải phát ra đúng tín hiệu của một người muốn giúp đỡ. Thứ hai, câu hỏi này đừng bao giờ quên, là mình có đủ khả năng để giúp đỡ hay không. Phải không? Mình đâu phải là chuyên gia tâm lý đâu, mình đâu phải là một vị thầy tâm lý đâu, mà hễ ai khổ mình cũng giúp được. Đừng có tưởng hễ người thương mình khổ là mình giúp được. Cho nên nếu mình thấy cái trường hợp này nó ngoài khả năng của mình thì đừng có cố. Mình phải nhờ một người khác. Đôi khi đứa con này hơn thì nhờ đứa khác nó nói giùm. Chị em với nhau, anh em với nhau nói dễ hơn là người lớn nói. Hoặc là mình nói được thì nhờ mẹ nó nói giùm. Hoặc là mẹ nói được nhờ nội ngoại nói giùm. Nội ngoại nói được nhờ một vị thầy nào nói giùm, nhờ counselor nói giùm, một nhà tư vấn nói giùm, thì có thể làm cho người đó, người đó nghe được và người đó chấp nhận thay đổi. Nhiều khi buộc nhà không thiếu, buộc nhà không thiếu, tại vì buộc nhà cũng có nhiều lầm lỡ quá, cho nên là người kia không có đủ tin tưởng. Cũng câu nói đó, cũng vấn đề đó, mà qua một cái người khác xa hơn, họ kính trọng, họ tin tưởng, thì họ lại chịu nghe và thay đổi. Cho nên quý vị đừng có cố chấp rằng hãy người thương của tôi là để tôi giúp, chứ không cho ai giúp. Vì năng mà khổ. Mà nếu mà mình có thể giúp được những người thân trong gia đình mình rồi, mà mình còn giúp những người xung quanh một cách không có điều kiện, không hoặc là rất ít ha, rất ít, và tôi phải thêm đó, rất ít điều kiện, anh cần đi sờ đầu ha, thì mình sẽ đạt tâm bi. Đây là tâm bi karuna. Mà mình nếu có thể lấy đi nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi người thì mình đạt tới great compassion, đại liệt. Còn nếu mà chỉ một nhóm người thôi thì chỉ là lòng bi thôi. Quý vị tưởng tượng một cuộc sống có ý nghĩa làm sao khi mà mỗi ngày mình dâng tặng niềm vui cho người và làm cho người bất khổ. Nó như sau là mai là sáng hiến tặng niềm vui, chiều giúp người bất khổ. Cái này thì gọi là tu nè, nên là tu, chứ không phải tu là mình lặp đi lặp lại những cái lời Phật đó mà mình không có một cái hành động nào cụ thể. Mình đang từng bước đi theo ngón chân của Đức Phật. Tại vì để có thể làm được cái chuyện này, hiến tặng một cách không có điều kiện, mà chia sẻ một cách không có điều kiện, thì quý vị phải bỏ cái ngã mình xuống mới làm được. Hoặc là đặt cái ngã mình thấp xuống là cái ngã cái ego, phải ngã hay là cái tôi, hay là cái ego. Tại vì chắc chắn là mình sẽ bị tự ái khi bị người đó phản phá hoại. Mình ta giúp con cò mà còn coi nó mổ mình, còn muốn giúp nó không? Mình muốn giúp nó mà nó quay ra nó cự mình, nó mắng mình, hỏi cho con có khổ gì không mà giúp cho, don't touch me, leave me alone, đừng có đụng vào tôi, để cho tôi yên. Cũng muốn giúp nó không? Đau, tức, khóc, rồi khỏi giúp luôn. Nhưng mà cũng đâu có ý, rồi cũng lại khổ. Cho nên trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Nói cách khác, tự ái là không thể thương được ai. Tự ái là thương mình ra. Tự ái là nghĩa là tự thương mình, thương mình hơn thương người khác. Cho nên chúng ta vẫn xài cái câu thần chú đó trong trong cái tinh thần của mi, đó là vì mình hay là vì người. Nếu vì mình là đặt cái tôi cái ngã lên rồi thì giúp không thành công, chắc chắn là sẽ đổ vỡ giữa đường này lắm. Còn nếu vì người, tức là vì cái đối tượng mà mình muốn chia sẻ nỗi khổ thì trước đây lại được rồi đó. Còn nếu 50-50 có vì mình, tại vì thằng khổ thì mình cũng khổ mà đâu có yên, cho nên mình giúp hắn nghĩa là mình giúp mình, phải không? Nếu nó xuất phát từ động cơ đó thì cũng có thể chấp nhận được, 50-50 thì cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu mà vì mình nhiều hơn thì đừng làm, chắc chắn là làm sẽ không nổi đâu, tại bên kia sẽ nhả chất độc đó. Trong khi lắng nghe đó, người đó có thể làm cho mình tê liệt luôn, người đó trách móc mình, người đó buông tội mình, người đó sẽ mắng chửi mình, đâu có nghe nổi nữa. Lúc đó chỉ có niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thôi chứ, cho thoát khổ. Tức là mình định giúp cho người đó thoát khổ mà cuối cùng là khổ chạy qua mình. Cho nên quý vị biết là phải giỏi lắm, phải kiên cường lắm và có nhiều tình thương mới có thể lắng nghe nổi một cái người đang khổ. Nếu người đó đang khổ vì một người nào khác thì chúng ta dễ nghe hơn là đang khổ vì mình, phải? Tại vì cái khổ vì mình là họ sẽ quay qua mình để họ chỉ uống dừa về mình đó. Họ sẽ trút hết những cái lỗi lầm lên người của mình thì mình chịu không nổi. Cho nên phải khổ lắm, phải vững lắm rồi mới dám ngồi xuống, chứ đừng có tài lâm mà mới nghe thầy nói xong tối nay về kéo ngồi xuống liền à, chưa chuẩn bị gì hết. Còn nhiều cảm xúc này, còn nhiều cái bực bội trong lòng, ngồi xuống mà thế nào cũng sẽ có chiến tranh. Tính ngồi xuống lắng nghe nhau mà cuối cùng là đấu đá nhau rồi tiếp tục đào thêm hố thêm cách. Cái này không phải là thầy đang giảng về tâm lý, mà thầy đang nói về từ bi, nói về giáo lý cơ bản của đạo Phật. Và chúng ta là những người con Phật thì chúng ta phải làm được rất nhiều, chứ không thể nói rằng cái này cao siêu quá làm được. Mà mình tu tập sao mà mình không đem lại niềm vui cho những người sống xung quanh mình, mà mình cũng không lấy mất đi được cái nỗi khổ của những người sống xung quanh mình, là thất bại. Thất bại. Dù quý vị nói quý vị ngồi thiền được bao nhiêu tiếng, dù quý vị được tụng bao nhiêu bộ kinh, dù quý vị được niệm Phật một ngày mấy ngàn con, mà vẫn tiếp tục làm khổ người khác, vẫn tiếp tục làm lơ trước nỗi khổ niềm đau của người thân của mình, là thất bại toàn tập. Mình tu làm sao gom lại tất cả mọi pháp môn tu, làm cho bản ngã của mình, cái tâu của mình, cái gồ của mình nhỏ lại. Thì khi nó nhỏ lại là nó sẽ nhường chỗ sống sót cho những người khác. Còn khi cái tâu mà nó lớn quá, nó chiếm cứ hết mọi thứ, nó làm cho người ta phải thu lại, làm cho người ta phải rụt mình, làm cho người ta phải chui rút, làm cho người ta phải sợ hãi để dành cái không gian đó cho mình thôi. Mỗi lần mà mình ngồi trên phòng khách là biến đổi, quay qua không thấy ai, thì mình sống như vậy đâu có thích thú gì đâu quý vị, đâu có hạnh phúc gì. Mình cái trạng thái hạnh phúc đó, mà các nhà thần kinh học của trường đại học Massachusetts Boston đó, họ nghiên cứu, họ thấy là có ba loại hạnh phúc lớn nhất mà con người có thể đạt được. Nó không phải là sự thỏa mãn. Một, đó là contentment, là sự hài lòng. Hai là inner peace, là bình yên bên trong. Bình yên từ bên trong. Và ba đó là caring, đó là quan tâm, chăm sóc người khác. Caring là sharing được. Và đây là cái trạng thái cao nhất. Họ đo về cái hệ thần kinh đó. Họ thấy cái trạng thái mà mình hài lòng với những gì mình có mà mình không có muốn được, đạt cái trạng thái là hạnh phúc. Nó cao hơn rất nhiều so với trạng thái mình excited về một cái gì đó, quá hứng thú, quá phấn khích về một cái sự hưởng thụ nào đó. Và sâu hơn, cái lớp sâu hơn nữa là khi trong tâm mình nó bình lặng, inner peace, không còn mong muốn, không còn chống cự, hoàn toàn an trú trong giây phút hiện tại. Đó là trạng thái cao hơn. Và trạng thái cao hơn nữa đó là chia sẻ cho mọi người, quan tâm, chăm sóc, yêu thương mọi người. Mà con người mà không thể được chức năng này đó, thì con người rất là khô khan, rất là tù túng và rất là đau khổ. But you say the people can be happy without love. Tôi muốn hỏi các bạn trẻ, các bạn nghĩ thế nào, cái con người sống có thể hạnh phúc được không nếu không có tình thương? Mà tình thương trong đó có cái nghĩa là caring, chứ không phải là mình satisfy, mình hưởng cái gì từ người đó, mà mình cho đi. Mà trong cái cho đó có cái thoa dịu hay là xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Đó là một cái sự tu tập đích thực, chứ không phải là những cái giờ công phu của mình nó chỉ giúp cho mình có chất lượng để mình làm cái chuyện này thôi, chứ không phải là cái sự tu tập mình được tính trên những cái thời công phu đó. Nó tính ra cái phẩm chất, cái thái độ ứng xử, cái tình người với nhau. Tại vì Đức Phật nói tu tập nó chỉ là một cái công cụ thôi, một cái niềm, một cái phương tiện để nó đạt được cái goal. Mà cái goal đó, đó là sự giải thoát, đó là từ bi và trí tuệ, là cái đích đến của sự tu tập. Mà tu hoài mà nó không ứa ra được những cái này là thất bại. Cho nên thất bại rồi thì phải vô keo này thì phải gầy keo khác, tu lại, tu lại từ đầu, tu kỹ lại, tu làm sao để nhắm vào cái bản ngã, cái tôi của mình. Khi mà cái tôi mình nó nhỏ xuống rồi thì cái tình thương nó mới đích thực, nó mới là true love, mới là thương thiện. Mà quý vị biết cái cảm giác mà mình hy sinh, mình dấn thân, mình nhịn nhục, mình nhường con tim cho người khác, nó cao đẹp lắm, nó hay lắm, nó làm con người mình nó có giá trị. Tôi giới thiệu với quý vị cái cảm giác mà tôi thành con ha, cảm giác mà tôi nổi tiếng, cảm giác mà được người khác kính trọng, cảm giác để mình đang hưởng một cái gì, tôi thấy nó làm cho mình không có giá trị. Mà cái cảm giác nhường lại cho người khác, cảm giác bị tấn công, bị xúc phạm, nó là nó đáng, nó làm cho mình giống như mình lớn lên trong cái khoảnh khắc rất là lớn, mình mới chịu đựng được tất cả những cái năng lượng tiêu cực đó. Cho nên tôi không có đi tìm cái sự thành công hay là đi tìm cái sự thỏa mãn. Cái gì đến thì mình cũng sẽ đón nhận. Cho nên nói như vậy để khuyến khích quý vị là bớt đi sự vung vén cho cái bản ngã, thay vào đó biết thương yêu, quan tâm tới mọi người. Và cái câu hỏi cuối cùng trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn nhắc quý vị rằng là mình cũng nên tự hỏi mình một câu rằng là bây giờ mình sẽ làm gì hoặc là không làm gì để người thương mình bất công. Ngày qua có một vị hỏi thầy chứ bây giờ tình trạng Việt Nam như vậy, bây giờ là mình nên làm gì để giúp được bà con mình? Nhưng mà bà con chưa trả lời. Và nếu cần một câu trả lời đó là đừng nên làm gì, tại vì mình đâu có khả năng làm cái gì, phải không? Mình bao giờ cũng muốn làm cái gì mà mình chưa kiểm tra thực lực của mình. Và người thương của mình cũng vậy. Đôi khi mình đừng có quá ảo tưởng mình là chuyên gia tâm lý trị liệu, hay là một bác sĩ tâm lý, hay là một vị Bồ Tát. Cho nên khi điều tra, khi lắng nghe được nỗi khổ niềm đau của người đó rồi thì biết rằng là mình không giúp được. Nhưng mà ít nhất đó, là mình đừng có lải nhải, đừng càm ràm, đừng chắc lại, đừng có làm phiền người đó, để cho người đó yên một thời gian là giúp rất nhiều. Tôi có viết cuốn sách sắp xuất bản có cái tựa là Làm Như Chơi. Nó được viết trên cái nền tảng giáo lý vô tán của Phật giáo Đại Thừa. Làm như chơi có nghĩa là làm mà như không làm, tức là làm không mắc kẹt bản ngã mình trong đó, làm mà không có mất bát năng lượng, làm before and after là không có gì thay đổi. Trước khi làm vẫn là một người dễ thương, sau khi trở thành ban trị sự rồi vẫn là một người dễ thương. Hay là một Phật tử rồi, chứ nhiều khi mình doing something rồi, sau đó rồi mình so different before, ha? Cho nên cái cuốn sách đó dịch tiếng Anh là doing something is doing nothing, tức là làm rất là nhiều thứ mà giống như không có làm gì hết. Nhưng mà trước khi làm được điều đó thì bạn phải làm một chuyện khác, đó là doing nothing is doing something, tức là bạn phải trải qua một giai đoạn đừng làm gì hết mà thật ra là bạn đang làm rất nhiều. Những người lớn tuổi có khuynh hướng là sợ mình không có giúp được gì cho con á, cứ đầu kiếm chuyện làm, mà càng làm là càng đổ bể. Tại vì mình, thí dụ mình nấu một món ăn cái mình vô tình mình đi rung tay cái muối nó rớt trong cả muỗng, rồi nhiều khi mấy cái vật liệu gì trong cái túi ni lông, ví dụ như cái móc nó rớt trong bằng sắt, không có thấy, mắt mờ không thấy, con ăn rồi nó gầm rú lên giống như mình tưởng là mình bỏ thuốc độc hại đó. Thì thấy không, cố gắng làm. Tại vì sao? Sợ con cháu nó không có chú ý, làm gì cho nó chú ý bằng cách là hạ độc thủ. Tôi nói đùa thôi, tức là quý vị phải xác định rằng là bây giờ mình không thể kiếm được nhiều tiền như ngày xưa, mình không có quyền lực danh vọng như ngày xưa, mà kể cả con mình bây giờ nó không cần tiền mình nữa, nó không cần tên tuổi của mình nữa, mà nó cần cái gì mình phải biết, mà cái thứ đó mình có, đó là năng lượng bình an. Quý quá thay là trong gia đình mình có bậc trưởng thượng, có cha mẹ, có ông bà, ai cũng dễ thương, ai cũng ngọt ngào, ai cũng sẵn là một điểm tựa tinh thần. Mỗi khi mình gặp khó khăn bên ngoài về, họ không lên án, không buộc tội, không trách móc, không có gây phiền phức cho mình, rất là quý giá. Và quý vị tu tập để làm gì? Để đóng được cái vai đó, mà đó là cái thứ quý hiếm xã hội Tây Phương này không tìm ra. Tại vì ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ ở xã hội Tây Phương này họ ở riêng khác rồi, họ đi tìm niềm vui riêng cho họ, họ chăm sóc bản thân họ rồi, mình vẫn còn đeo theo con cháu. Thì bây giờ để không trở thành gánh nặng của con cháu mà trở thành một điểm tựa quý giá trong đời, thì mình phải tỏa ra cái năng lượng gì. Mà muốn làm như vậy thì bạn, quý vị phải thường kiểm tra lại là thật sự mình có nên làm cái gì hay là không nên làm cái gì nữa. Cứ ngồi yên đó thôi, ngồi yên chuyện nói. Cho nên lục đục xuất huyết là 1-2 giờ khi rồi cũng còn dưới bếp cái chế phát nổ xuống con giùm mình, nó khóc cái gì đó thì nó phải quả, nó uống cái cháy đau được, nó phải quả chứ. Cho nên là có nhiều khi chúng ta đừng có làm gì cả, không phải lúc nào cũng còn, nhưng mà có nhiều khi đừng làm gì hết. Mà nhất là cái giai đoạn mà mình làm gì nó cũng rất vất, làm gì nó cũng dở hẹp, làm gì nó cũng gây phiền người khác. Đấy là nhiều khi mình thấy mình sống rất là vô vị, không có hay nữa, sống rất là nhạt nhòa, có những giai đoạn như vậy. thì mình dừng được nó lại, quay trở về hàm dưỡng, quay trở về tĩnh tu, quay trở về nạp thêm năng lượng. Rồi nếu mà tràn đầy năng lượng thì cống hiến thêm, còn không thì ngồi yên đó vẫn là một cái gì đó rất là quý giá. Cho những người còn quay cuồng, còn bận rộn, còn giải lăng xăng ngoài kia. Cho nên nếu quý vị thủ được cái vai đó thì con cháu quý vị sẽ biết ơn quý vị vô cùng. Bây giờ dám rời bỏ một đối tượng quý giá như vậy, nhiều khi con cháu mình thương mình lắm, thương vô cùng thương, nhưng mà nó cũng ngán mình, tại vì mình tỏa ra nhiều cái năng lượng nặng nề khó chịu, bắt bẻ, hằn học, trách móc, than phiền, nhiều nhất là than phiền. Dưỡng cháu xong đi làm về, trời, một tiếng đồng hồ mày coi nó nhà nè, nó quậy nè, nó vẽ bậy nè, nó không chịu ăn nè, nó khóc nè, nó lì nè, nghe mà chết đi được. Thà gửi babysit trả tháng mấy trăm đô cho nó khỏe, để khỏi nghe bị complain, phải không? Cho nên ước gì mà mình tu pháp môn gì mà nội trong đêm nay mà nó giải quyết được cái chuyện mà bớt than phiền lại, thì ngày mai mình là bà tiên của gia đình. Thôi thì còn nhiều thời gian, cũng còn nhiều thời gian, quý vị ráng cố gắng lên. Mình có tu là có chuyện, quan trọng là có tu hay không, tu có đúng phép không, đúng phép không, tu có đàng hoàng tử tế, có nghiêm túc không, thì thế nào rồi mình cũng sẽ trở về được cái thiên tính đó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tôi nhớ cái câu nói của Trịnh Công Sơn: đời ta hết mang điều mới là tôi đã sống rất ơ hở. Tức là không còn gì hay ho nữa hết, có như hay ho tu ra hết trơn rồi. Thành ra mọi người hết chú ý này, hết thấy mình quan trọng, và thậm chí là rất là nhạt chẽo và phiền phức. Cho nên là phải khôn ngoan quay về hàm dưỡng. Hàm dưỡng nghĩa là thu hết mọi sự phân tán gương về, không làm gì nữa hết, quay về để mài dũa tiếp, thì mới có thể tiếp tục cống hiến được. Nhiều khi cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu thì cái duyên này nó sẽ mỏng dần và nó sẽ không có, không có những lần gặp gỡ kế tiếp. Nghĩa là thầy sẽ còn cơ duyên về đây tiếp tục chia sẻ với quý vị, nếu quý vị áp dụng được những điều đó trong đời sống, cuộc sống mình có những cái thay đổi tích cực. Và chúc quý vị đủ can đảm, đủ tinh tiến để vượt qua chính mình, để mình làm tròn được cái sứ mệnh cuộc đời của mình, và cố gắng bám vào cái phương pháp thực hành. Xin cảm ơn quý vị.